thì sẽ khởi dậy phân biệt chấp trước. Biết chấp trước tức là phiền não trước, phân biệt tức là sở tri trước. Trước thì càng là nghiêm trọng hơn. Trong chấp trước nghiêm trọng nhất là chấp trước thần kiến, ngã kiến, đem thân này cho là chính mình, rằng cái thân này là ngã, vì vậy nên nảy sinh ra tự tư ích kỷ, sẽ ra ngã si, ngã ái, ngã mạn. Trong duy thức nói là tứ đại phiền não thường theo đuổi, đây là quá đổi sai lầm. Khi đã thật sự giác ngộ rồi, là nghĩa lý tái sanh chi thân, đây là biết rõ thân chẳng phải là ngã. Vì ai là ngã? Hư không pháp giới nhất thiết chúng sanh là ngã. Cái đạo lý này sâu, đại thừa giảng được thấu triệt, nếu chẳng thâm nhập được kinh tạng, anh làm sao có thể liễu giải chân tướng của sự thật này. Cho nên mới biết vì tất cả chúng sanh, tức là thật sự vì mình, đó là chánh tri chánh kiến. Điều vì mình sai rồi, vì là đã tạo nghiệp vô lượng vô biên. Hành thiện cũng chẳng phải là chân thiện. Vì sao? Chẳng thể thoát ly lục đạo. Hành thiện trong tam thiện đạo thọ quả báo, ra không khỏi luân hồi, đó tức là ác nghiệp, đó đâu phải là chân thiện. Cho nên nhất định phải biết làm một cuộc đại chuyển biến, cuộc đại chuyển biến 180 độ. Trước khi chưa học Phật, niệm niệm đều vì chính mình. Sau khi biết rõ ràng rồi, niệm niệm đều vì chúng sanh. Còn sống trong thế gian này là để vì chúng sanh phục vụ, vì Phật Pháp phục vụ. Cái gì gọi là Phật Pháp? Phật Pháp là phương pháp giác ngộ tất cả chúng sanh. Nói một cách khác, giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ tất cả chúng sanh liễu giải chân tướng của vũ trụ nhân sinh, đó gọi là Phật Pháp. Chúng ta đến với thế gian này, có cái thân này để làm gì đây? Tức là để làm một công việc này, vì tất cả chúng sanh phục vụ, chẳng phải vì mình. Đương nhiên, trong tất cả chúng sanh cũng bao gồm chính mình. Mình chẳng phải ở ngoài tất cả chúng sanh, thì tâm lượng anh sẽ mở lớn ra. Thời thời khắc khắc nghĩ đến tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, thì cái niệm này sẽ chuyển trở lại. Sau cùng, hai câu nói này cũng rất quan trọng. Nghi vì tội căn, tín vì phước mẫu. Nghi là gốc tội, tin là mẹ phước. Đây là chỉ cho những đạo lý chỗ nói ở phía trước, phương pháp chỗ nói. Anh nếu hoài nghi thì đã sai, anh chẳng thể tin, chẳng thể tiếp nhận, chẳng thể làm theo. Anh mỗi ngày sinh hoạt vẫn là tạo nghiệp. Cái tạo nghiệp này tức là tội căn. Vì anh hoài nghi, anh tin được, phản nghi sanh tín. Khi đã tin, anh lý giải được, có thể y theo giáo phụng hành, đó tức là tự cầu đa phước. Mẫu là tỷ dụ, nghĩa năng sanh, ý nghĩa là nói tin có thể sanh phước. Đây là đại ý của việc khai thị của Vân Cốc Thiền Sư đối với ông Viên Liễu Phàm. Có vị thầy giỏi cũng phải nên có đứa học trò giỏi. Học trò giỏi đối với lời dạy dỗ của thầy chẳng hoài nghi, quyết định tin tưởng, thể hiểu được ý nghĩa của sự dạy dỗ, lại chịu y giáo phụng hành. Đây là học trò giỏi. Học sinh như vậy quyết định có thành tựu. Học sinh như vậy sẽ là người truyền thừa trong tâm mục của thầy. Phần dưới nói công đức của sự thực hành. Công là công phu, là đoạn ác tu thiện. Phu là sửa lỗi tự tâm. Phía dưới liệt kê ra 5 điều. Thứ nhất, thể ngộ phàm thánh thực học. Liễu phàm tiếp nhận sự dạy bảo của Vân Cốc Thiền Sư, nên tỉnh ngộ trở lại, hiểu rõ trở lại. Phật Thánh Hiền chỗ chỉ dạy là nền học vấn chân thật, chẳng phải nói rỗng. Đích thực có thể sửa đổi đời này của chúng ta, có thể cải tạo vận mạng. Loại học vấn này mới là chân thật, chúng ta hiện nay gọi là thiết thực hiện thực, chẳng phải đàm huyền nói diệu. Cho nên ngài sửa cái hiệu, tự xưng mình là Liễu Phàm. Liễu là hiểu rõ rồi. Đối với những tập ký người phàm trước kia, ông ta tất cả đều hoàn toàn hiểu rõ. Cái tên là tượng trưng, nhà Phật gọi là biểu pháp. Chọn lấy cái danh hiệu này, kẻ khác gặp ông Liễu Phàm tiên sinh, xưng một tiếng Liễu Phàm thì đánh thức chính mình. Ta có phải thật sự đã hiểu rõ không? Có phải thật sự giác ngộ không? Cái tên là để thời thời khắc khắc đánh thức chính mình. Người ta gọi anh cái danh hiệu này, người xưa là như vậy đó. Họ cái niệm đầu tiên vừa khởi lên là tên tôi và sự thật có phù hợp không? Đó là chân tu hành. Tên anh và tâm hành của anh chẳng phù hợp nhau, đây là giả. Người xưa lấy cái danh hiệu này ý nghĩa rất sâu. Cha mẹ chọn lấy danh hiệu cho anh, suốt cuộc đời này chẳng thể sửa đổi. Thời thời khắc khắc nhắc nhở nguyện vọng của cha mẹ đối với anh, anh có làm được không? Danh và thật phù hợp nhau, đây là đại hiếu. Nguyện vọng của cha mẹ anh đã làm được. Nhưng hiện nay đối với việc chọn lấy tên đã chẳng còn thiết tha tìm cầu những thứ này nữa, ý nghĩa này đã mất. Trong Phật môn vẫn còn giữ lại điểm này, nhưng chẳng nghiêm cẩn như trước kia.